Lúc nghỉ ngơi cảm thấy thể lực mình khôi phục rồi, lại kinh hành tiếp. Như vậy mới tốt. Đương nhiên niệm Phật đường người nhiều, mỗi một người tình hình sức khỏe khác nhau, mọi người cùng hành động đích thực có những bất tiện cho một số người. Tôi năm xưa nghĩ đến vấn đề này. Ở nước ngoài pháp sư ít, người dẫn dắt mọi người cùng tu không dễ dàng. Cho nên tôi liền nghĩ ra một phương pháp. Tôi dùng máy niệm Phật, không cần đến pháp sư đánh pháp khí để lãnh đạo. Chúng ta chia niệm Phật đường thành ba khu vực. Khu vực thứ nhất là đường đi kinh hành nhiễu Phật. Tượng Phật chúng ta thờ giữa Phật đường, nhiễu Phật sẽ tương đối thuận tiện. Trước Phật tượng chỗ này chúng ta trải thảm để lạy Phật, là khu vực lạy Phật. Hai bên đường nhiễu Phật dựa vào tường vách, chúng ta trải bồ đoàn, khu vực để tĩnh tọa. Hoàn toàn khai mở, tức là nói quý vị thích nhiễu Phật, quý vị cứ việc đi kinh hành tại khu vực nhiễu Phật. Quý vị nhiễu Phật mệt rồi, bản thân quý vị muốn nghỉ ngơi, bản thân đến nơi chỗ bồ đoàn để diện bích. Quý vị cảm thấy ngồi lâu rồi, cần phải vận động, vận động, quý vị đến trước Phật để lạy Phật. Quy củ trong Phật đường chắc chắn ngăn cấm nói chuyện. Nhất định tịnh khẩu. Đi vào niệm Phật đường thì không được vọng tưởng, không được nói chuyện với bất cứ người nào. Pháp sư đi vào cũng không chào hỏi, thấy cũng như không thấy. Quyết không phá hoại chánh niệm. Phương pháp này sau khi phổ biến rất được mến mộ. Đi vào niệm Phật đường không có mảy may áp lực nào. Quý vị tùy tiện lúc nào đi vào cũng được. Quý vị có việc bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, không cần chào hỏi bất cứ ai. Quý vị đi vào nhẹ nhẹ mà vào, lúc đi ra cũng nhẹ nhẹ mà đi ra. Cho nên trong đây không cần đến người xuất gia lĩnh chúng. Chúng ta dùng máy niệm Phật là được rồi. Người đi kinh hành nương theo máy niệm Phật ra tiếng. Tĩnh tọa trong tâm niệm Phật, hoặc là nghe âm thanh niệm Phật, không niệm ra tiếng. Lúc lạy Phật cũng chuyên tâm nghe danh hiệu Phật, trong tâm có thể mặc niệm, cũng không niệm ra tiếng. Lạy Phật niệm ra tiếng thì tổn khí, tổn hại thân thể. Lúc tĩnh tọa là lúc quý vị nghỉ ngơi, cần khôi phục thể lực, cho nên không niệm ra tiếng là tốt nhất. Niệm Phật ra tiếng chỉ là lúc đi kinh hành. Nhiễu Phật kinh hành thì cần niệm Phật ra tiếng. Luôn lấy kinh hành nhiễu Phật làm chính. Nhưng hiện nay chúng ta người nhiều, nhiễu Phật bồ đoàn nhiều như vậy vòng qua vòng lại, tôi ở đó xem thấy rất chóng mặt. Cũng không có cách gì, chỗ nhỏ quá, người nhiều quá. Diệu Phật tốt nhất là nhiễu một vòng tròn, không nên lượn qua uống lại. Đó là lý tưởng nhất. Nhưng hiện tại niệm Phật đường chúng ta không được, người nhiều quá. Tương lai chúng ta ở Dương Thố Cảng, nơi này niệm Phật đường hình tròn, sau khi xây xong đại khái cũng có thể được. Nơi đó tôi nghe nói có thể dung chứa 1.500 người. Có thể dung nạp 1.500 người, nếu như nói là 300-400 người đi niệm Phật, vậy thì lý tưởng nhất, không gian này đủ rồi. Cho nên môi trường tu học rất quan trọng. Phải hiểu được điều tâm như thế nào, điều thân như thế nào. Niệm Phật niệm cho được rất dễ chịu, niệm rất an vui, niệm đến pháp hỷ sung mãn, vậy mới tương ưng. Nếu như niệm đến phiền não khởi hiện hành, niệm đến toàn thân không dễ chịu, vậy là phương pháp dụng công của quý vị có sai lầm rồi. Quý vị nhất định phải nhanh chóng điều chỉnh nó trở lại. Niệm Phật, tham thiền đều phải chú trọng những điều này. Phương pháp này sau khi tôi đề xướng ra cũng làm theo rồi. Sau này tôi thấy đại sư hành sách, ngài dạy mọi người phương pháp niệm Phật dụng công, và phương pháp của tôi rất tương tự. Tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Phương pháp ngài dùng phân ban 3 ban, mỗi một ban 4 vị pháp sư lãnh đạo. Lúc đó chưa có máy niệm Phật, ngài cũng dùng 1 ban nhiễu Phật, 2 ban tĩnh tọa. Người nhiễu Phật niệm Phật ra tiếng, người tĩnh tọa nghe danh hiệu Phật mặc niệm. Ban này nhiễu 1 cây hương, ban thứ 2 liền tiếp tục, ban này đổi xuống tĩnh tọa, dùng phương pháp này để điều hòa. Niệm Phật đường 24 tiếng đồng hồ danh hiệu Phật không gián đoạn. Nó là chế định luân ban, dùng phương pháp này. Nhưng lúc đó đạo tràng, người nhiều, có pháp sư lãnh đạo. Chúng ta hiện tại muốn tìm 12 pháp sư đến lãnh đạo tìm không ra, đi đâu mà tìm chứ? Hơn nữa ngày đêm không gián đoạn, tương đối dễ dàng. Ngày nay chúng ta dùng máy niệm Phật, phương pháp này tốt. Đạo tràng của chúng ta cũng 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Nên tôi tại Úc Châu. Úc Châu niệm Phật đường không lớn. Năm 50-60 người niệm Phật vô cùng thích hợp. Bên cạnh Phật đường của chúng tôi là nhà nghỉ ngơi. Trong nhà nghỉ ngơi này có giường nệm. Người thuận tiện phát tâm niệm Phật tại niệm Phật đường. Ban đêm niệm Phật niệm mệt rồi, có thể đến bên đó nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tại niệm Phật đường mặc áo tràng. Quý vị đến nơi đó nằm nghỉ trên giường, áo tràng không nên cởi ra. Vì sao vậy? Tạm thời nghỉ ngơi, áo tràng vừa cởi ra, ngủ quên rồi không biết. Ngủ đến ngày mai rồi mà cũng chưa biết. Hy vọng ngủ 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Vừa tỉnh trở lại, lập tức trở về với niệm Phật đường. Cho nên có một nhà cho nam chúng nghỉ ngơi, có một nhà cho nữ chúng nghỉ ngơi. Như vậy đối với đồng tu niệm Phật hoàn toàn không có áp lực. Bản thân quý vị tùy thời có thể điều chỉnh. Quý vị thích kinh hành, nhiễu Phật, niệm Phật, nếu mệt rồi thì quý vị chỉ tỉnh. Quý vị ngồi nghỉ, thực sự ngồi có lúc buồn ngủ, thì phòng kế bên có chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong rồi tiếp tục nhanh chóng niệm. Phương thức này của tôi thực sự mà nói, đều là từ phương pháp của lão hòa thượng Đế Nhàn dạy cho người thợ hàn mà có được. Pháp sư Đế Nhàn dạy đồ đệ của ngài chỉ một cầu A Di Đà Phật, niệm mà rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi nhanh chóng tiếp tục niệm, không kể ngày đêm. Không có thời gian. Đồ đệ người thợ hàn của ngài thực sự chân thành y giáo phụng hành, vì thế niệm đến 3-4 năm ông ấy thành công rồi. Ông ấy vãng sanh tự tại biết bao. Biết trước giờ đi, trước vãng sanh 1-2 ngày ông ấy đi thăm bạn bè của mình. Ông ấy từ khi vào chùa 3-4 năm chưa từng ra khỏi cửa, giống như là nhập thất rồi, đâu cũng không đi, chỉ ở đó thật thà mà niệm. Ngày hôm đó ông phá lệ ra ngoài, đến trong thành thăm viếng bà con bạn bè, đó là đi từ biệt. Sau khi trở về, ông ấy có một người hộ pháp, một bà già chăm sóc cuộc sống cho ông ấy, nấu cơm cho ông, giặt áo quần, chăm sóc cho ông. Ông nói với bà này, ngày mai không cần nấu cơm cho tôi nữa. Bà lão nghe xong cho là gì? Ông ấy hai ngày nay ra ngoài thăm bạn bè, có lẽ ngày mai lại có bạn bè mời ông ấy ăn cơm, nên không cần nấu cơm cho ông nữa. Bà lão này chỉ nấu hai bữa cơm, bữa trưa và bữa tối. Sáng sớm ông tự làm bữa sáng đơn giản, đến trưa bà lão lại đến xem sư phụ có ăn cơm hay không. Lúc đến nhìn thấy sư phụ đứng đó, đã vãng sanh rồi, đứng mà đi. Lão pháp sư Đế Nhàn rửa tán tháng ông, xuất gia không uổng phí. Tán tháng ông, pháp sư giảng kinh, phương trượng trụ trì tòng lâm chưa chắc đã bằng ông. Ông ấy xuất gia chưa thọ giới, chưa từng cùng đại chúng cùng lên điện. Ông ấy không biết chữ, cũng không biết đọc kinh, cũng chưa từng nghe qua giảng kinh lần nào. Chỉ là một điều trung thực, sư phụ dạy ông ấy trung thực niệm một câu A-di-đà Phật. Niệm mệt rồi thì ông nghỉ ngơi chốc lát, ông nghỉ ngơi xong rồi thì niệm tiếp tục. Ông ấy liền y giáo phụng hành, đã thành tựu rồi. Chúng ta nghe nói cũng muốn theo phương pháp của ông ấy mà làm được hay không? Chắc chắn bị mê. Vì sao vậy? Chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều. Ông ấy vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn nữa. Cho nên đây là người ngu, ngu không thể được. Chúng ta và ông ấy khác nhau. Người hạ ngu bế quan có thể thành tựu. Người như chúng ta bế quan sẽ phát điên, sẽ bị bệnh thần kinh. Rất nhiều người trẻ tuổi phát tâm đi nhập thất, lúc vẫn còn sống thì leo tường nhảy xuống mà chạy mất, mạng này thì cứu được rồi. Nếu như không chịu nhảy tường bỏ chạy thì quý vị bị bệnh thần kinh phân liệt. Chúng tôi thấy rất nhiều. Cho nên học Phật phải quán cơ, đặc biệt là phải quán sát bản thân có căn cơ gì. Ông ấy phương pháp này có thể thành tựu, chúng ta không thể nào học ông ấy. Chúng ta không phải là người căn tánh như ông ấy. Điều này nhất định phải hiểu được. Nhưng phương pháp của ông ấy chúng ta có thể dụng vào niệm Phật đường, là một phương pháp tốt. Dùng vào niệm Phật đường, chúng ta dùng máy niệm Phật, đặc biệt là thiếu người xuất gia hướng dẫn. Cho nên tôi đem phương pháp này giới thiệu cho rất nhiều tịnh tông học hội, đều là đạo tràng của cư sĩ tại gia. Hơn nữa phương pháp này phổ biến, tương đối có hiệu quả. Rất nhiều đồng học đến nói với tôi rất đắc lực. Vì thế phương pháp này là từ nơi này mà có được.